Theo dấu người xưa. Hôm nay đến thăm trường Hạ Vĩnh Đức là nơi đa số chư tăng xuất thân từ miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi. Điều này gợi cho tôi nhớ đến các vị tổ đức đã từ miền Trung vào Nam truyền đạo, được dân chúng miền Nam rất kính trọng vì có tài học rộng, nghe nhiều. Trong số các bậc cao đức ấy, gần đây nhất có tổ Phi Lai hay ngài Chí Thiện từ Quảng Nam vào Hoằng Hóa. Ngài ít nói và luôn có nụ cười dễ thương. Đặc điểm của Ngài khiến cho nhiều người quý kính vì không tranh cãi. Muốn nói gì, Ngài thường dẫn tích là Phật hay Bồ Tát nói. Mặc dù học rất giỏi, Ngài cũng giấu luôn sở học của mình. Điều gì Ngài biết thì nói rằng đó là nhờ có hộ pháp mách bảo trong giấc mơ. Điểm dễ thương khác nữa là Ngài làm đạo không biết mệt mỏi. Ba việc ăn mặc ở thì Ngài nhường cho chúng tăng. Còn kham khổ thì Ngài gánh vác, nhường miếng ngon cho người. Với lý do là không ăn được, không dám nói nhường vì sợ họ tự ái, không ăn. Nương theo gương sáng của các bậc cao đức, chúng tăng cần phấn đấu cho tiêu nghiệp và hiển lộ đức tánh của người tu. Thề không làm thây ma trong Phật Pháp, không làm người vô dụng trong tăng đoàn. Vị tổ đức thứ hai là Ngài Khánh Anh, cũng từ Quảng Ngãi vào Nam Hoằng Hóa. Tôi được phước duyên làm thị giả hầu Ngài. Lúc ấy, Ngài là Pháp chủ giáo hội tăng già Nam Việt, từ Trà Ôn lên ở chùa Ấn Quang. Tổ Khánh Anh sống rất giản dị, không hề quan tâm đến việc ăn, mặc, ở. Thậm chí về chùa ở Trà Ôn, Ngài mặc quần ngắn tưới cây. Thầy trò sống gần gũi, không có gì cách biệt. Đó là hình ảnh thân thương của Tổ Khánh Anh mà tôi khó quên. Từ vị trí một vị cao tăng làm tổ, nhưng đối với chú tiểu mới xuất gia, Ngài cũng cư xử bình đẳng, mang sở đắc truyền đạt cho hàng hậu học một cách vô tư. Đó cũng là nét cao thượng trong cách sống của một vị tổ mà chúng ta nên học theo. Vị tổ đức thứ ba mà tôi khâm phục là Ngài Huệ Đăng, hay Tổ Thiên Thai từ Bình Định vào Nam hành đạo. Đặc tánh của tổ là quyết tâm tu hành cao độ, và Ngài tu khổ hạnh ít ai bằng. Ngài tu trên núi, có sức chịu đựng tuyệt vời, ăn toàn măng rừng mà vẫn khỏe mạnh. Theo lời các vị cao tăng kể lại, Tổ Thiên Thai vào hang hổ tu, tâm từ bi của Ngài tác động đến mức hổ phải nhường hang cho Ngài ở. Và Ngài tu khổ hạnh đến mức độ cao. Ngộ đạo thể hiện qua hai câu đối Ngài đề trước động hang. Tá thạch phi tường, thục thức lão tăng cùng đáo để, dị phong tác phiến, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Nghĩa là mượn đá làm tường, lấy gió làm quạt, đời sống vật chất như vậy là nghèo hết mức cùng đáo để. Tuy nhiên, thế giới phẩm vật hẩm hiu nào có nghĩa lý, vì Ngài còn có cuộc sống tâm linh quan trọng hơn, mang lại cho Ngài nguồn vui vô cùng tận. Nào ai biết được, đại đạo lạc vô cương, đó là thế giới nhất nguyên của người đắc đạo, hài hòa với thiên nhiên, hang động, đá núi, cỏ cây với Ngài là một, vượt hẳn cái nhỏ nhen tầm thường của ngã và ngã sở. Thật vậy, tu trong hang đá, cắt đứt tất cả trần duyên, không còn sống với phân cực tương đối giữa thiện ác, phải trái, tốt xấu, giỏi dở, nghèo giàu, mới trở về với thế giới bản thể thanh tịnh. Còn sống với thế giới nhị nguyên thì còn kẹt hình thức, nên nó cũng gây cho ta không ít phiền toái. Vì ta không tranh chấp với người, thì người cũng tranh với ta. Vì vậy, khi chúng ta còn tu trong vòng tương đối, cũng tốt, nhưng phải biết khắc phục phiền não, nếu không, nó tăng trưởng rất nhanh. Trên bước đường tu, chúng ta nương pháp hữu lậu hay những nguyên tắc để suy nghiệm sâu xa hơn về pháp vô lậu, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, tiến tu giải thoát trong 3 tháng an cư. Theo tôi, đến muộn an cư, chư tăng có nhiều suy nghĩ khác nhau, dẫn đến thành quả khác nhau trong cuộc đời tu. Có người thì lo âu vì nghĩ 3 tháng sống cô quạnh buồn tẻ, không được giải trí bên ngoài. Đó là nghiệp chướng tăng bị giới luật ràng buộc, không được đi đã thấy khổ, huống chi còn biết bao nghiệp chướng trần lao khác nữa. có người sắp an cư thì chuẩn bị bằng cách bảo Phật tử, sắm sửa tứ sự và dặn dò thường xuyên đến thăm viếng cúng dường. Tuy không đi ra ngoài, nhưng tâm đã liên hệ quá nhiều với người đời. Phần lớn họ chỉ chuẩn bị vật chất và xây dựng tinh thần phiền não. Tu như vậy, sớm muộn cũng hoàn tục, hay còn trong đạo thì cũng nửa tăng nửa tục. Hạng người thứ ba, đến mùa an cư, không quan tâm đến tứ sự, nhưng chuẩn bị tinh thần để tiến tu trong 3 tháng. Nên mỗi mùa hạ, họ đều thăng tiến trên đường đạo và siêng tu 3 nghiệp cho thuần tịnh. Có thể chuẩn bị bằng cách tham vấn những bậc tôn túc để học hỏi kinh nghiệm tu hành của các ngài, ngõ hầu lấy đó làm hạt nhân cho mình tiến tu. Riêng tôi thường chuẩn bị kinh điển, những sách nói về công hạnh của chư tổ hay Bồ Tát, để trong 3 tháng đọc tụng, vì đó là thời gian mà ta không bị thế tục quấy rầy, thân tâm được thanh tịnh, tạo điều kiện tốt cho việc tiếp cận Phật Pháp. Chuẩn bị như vậy, tôi không bị hụt hẫng cuộc sống tâm linh. Hoặc chuẩn bị mùa tu này, ta chuyên tu học Pháp nào, thân cận bậc tôn đức nào để học được hạnh gì. Có như vậy, chúng ta mới vào cửa đạo được. Nói chung, trong mùa an cư, chúng ta chuẩn bị những gì cần thiết để mở cánh cửa tâm linh, đi vào tam vô lậu học, giới, định, huệ. Huệ học là điều tôi tâm đắc nhất, vì theo Ngài Thiên Thai, không có huệ thì không có thiền, và không có thiền thì không có giới. Tu theo hữu lậu pháp, đi từ ngoài vào, tức tu giới sanh định, có định phát huệ. Nhưng theo vô lậu học, từ huệ mới tạo được chánh định và có giới để thanh tịnh. Đối với tôi, chúng ta suy nghĩ giới bản, xem giới nào thích hợp, chúng ta áp dụng. Giới nào không tác dụng, ta không bận tâm, nghĩa là tu giới có trí tuệ chỉ đạo, không phải tu giới một cách chung chung. Thí dụ, sống trong trường hạ, 4 giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng, không có điều kiện để phát sanh, ta không quan tâm đến. Nhưng khi ra ngoài có điều kiện sát hại, chúng ta phải cân nhắc, đừng để phạm. Phật chế giới nhằm ngăn ngừa tội lỗi. Nhưng tội lỗi không có môi trường phát sanh thì chúng ta dụng công nghiền ngẫm làm gì? Theo tôi, những gì không cần thiết, tôi không suy nghĩ đến và tất nhiên hành động cũng không vi phạm. Nhưng nếu chấp giới điều, tuy hành động không phạm mà tâm cứ nghĩ đến nó, làm sao định được? Có người hiểu lầm tu Đại Thừa không giữ giới, nhưng thực không giữ với điều kiện không phạm. Ý nghĩ phạm cũng không có. Chính vì vậy, 12 năm đầu đối với thanh tịnh tăng, Phật không chế giới, nhưng chính yếu là truyền đăng, tiếp tâm. Đối với các vị tỳ kheo nhẹ nghiệp, trí tuệ có sẵn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Kiều Trần Như, vân vân, Phật chỉ truyền pháp vô lậu, nghĩa là vô lậu tâm, vô lậu huệ của Phật, tác động thẳng vô tâm thanh tịnh và trí tuệ của các ngài, giúp các ngài quán sát chân lý, nên đắc quả là hán dễ dàng trong chớp mắt. Còn tỳ kheo chưa thanh tịnh, Phật phải đưa ra một số giới điều nhằm ngăn bớt ngoại duyên tác động họ không thanh tịnh. Mới tu cố gắng giữ giới, nên ngôn ngữ, hành động và tâm ta luôn phát sanh những cái trái ngược với giới điều ngăn cấm. Tôi quan sát thấy những mùa hạ đầu, nhiều tăng ni bệnh liên miên. Trước khi vô hạ thì ăn, ngủ, đi lại tự do, nhưng nay sống theo khuôn khổ trường hạ, bị giới cột lại, mất thăng bằng cơ thể nên bệnh. Tôi nhắc nhở tăng ni phải khắc phục điều này. Đừng để bệnh, phải giữ cơ thể cho thăng bằng. Các tỳ kheo 3-4 hạ trở đi vào hạ không bệnh vì cơ thể đã quen với giới luật của trường hạ. Vì vậy, ra ngoài hạ chúng ta đừng buông lung thì vào hạ sẽ cảm thấy tự do, giới thể dễ thanh tịnh. Trong 3 tháng an cư, chúng ta tu khắc khổ được rồi, thì ra hạ nên tiếp tục duy trì nề nếp tu hành này, đừng để mất hết. Chẳng lẽ ra hạ chúng ta lại sống buông lung, rồi hạ sang năm lại tiếp tục khổ như cũ hay sao? Trên lộ trình tu học, những kinh nghiệm ta có được trong hạ trước giúp cho ta dễ dàng tiến tu hơn trong hạ kế tiếp. Những gì học và tu sở đắc được trong hạ, chúng ta đem áp dụng trong cuộc sống khi ra hạ. và các công đức thành tựu được trên bước đường hành đạo sau khi mãn hạ. Chúng ta dùng đó để chuẩn bị cho việc tu hành trong mùa hạ tới. Tu đúng pháp như vậy, vào hạ chắc chắn chúng ta thấy khỏe mạnh, an vui, thanh tịnh, tức đã có thúc liễm thân tâm trong nếp sống của người tu. Không phải chỉ tu trong hạ, ra hạ buông lung thì tội càng phát sanh nhiều hơn, mà người đời thường gọi là thầy tu phá giới, vì kiềm chế lâu ngày đến mức không kiềm nổi thì tội buông ra mãnh liệt. Theo tôi, chúng ta tu giải thoát không nên ức chế, nhưng phải hóa giải. Trong mùa an cư, cần lấy Phật Pháp rửa tâm. Kinh nghiệm tu của tôi, siêng năng lại sám hối càng nhiều càng tốt. Thuở còn trẻ, chưa lãnh trách nhiệm của giáo hội, tôi thường lại vạn Phật hay tam thiên Phật để tạo mối quan hệ giữa tôi và Phật. Thiết nghĩ lại Phật, nghĩ tưởng đến công hạnh của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là trưởng dưỡng đạo tâm của người tu. Nghĩ đến những thánh thiện này nhiều, tâm chúng ta lần sẽ thuần tịnh theo. Không nghĩ đến chúng sanh, phải trái, hơn thua, cơm áo, chỉ nghĩ Phật Pháp, chắc chắn tâm ta được thanh tịnh. Từ đó, vô lậu huệ sẽ phát sanh. Nói cách khác, công hạnh của chư Phật, Thánh Hiền truyền qua cho chúng ta. Nên ta biết được những điều người thường không biết. Từ đây dẫn đến con đường đắc đạo không xa. Tôi cầu mong các tăng ni gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong mùa an cư Phật lịch 2543 để làm hành trang trên bước đường tiến tu giải thoát. Bài giảng tại trường hạ chùa Vĩnh Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 1999 và trường hạ chùa Thiên Minh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 1999. Những điều cần làm trong mùa an cư. Chúng ta tu ở chân linh thì nằm ngoài hình thức, chỉ có ta và Phật yên lặng hiểu nhau. Tuy nhiên, trước khi có cuộc hành trình về chân linh, chúng ta phải nương theo một số phương tiện của Đức Phật đưa ra. Vì vậy, giáo pháp Đại Thừa coi phương tiện là cần thiết, nhưng không để bị mắc kẹt trong phương tiện. Thật vậy, phương tiện nhằm đánh thức chân linh, thiếu phương tiện chân linh ngủ mê và mặc tình vọng thức sai khiến ta. Ý thức như vậy, chúng ta nương phương tiện là kinh điển để tìm yếu nghĩa và ứng dụng trong cuộc sống, từng bước tiến lên trên đường giải thoát. Chúng ta thấy các bậc long tượng đều thể hiện giáo nghĩa trong cuộc sống và theo đó các ngài thăng hoa đời sống tâm linh. Nhưng cũng có người nhọc công tu luyện mà lại thấy họ khổ thêm. Như vậy, cả hai con đường đi lên và đi xuống đều liên tục có người tiến bước. Người đi lên theo thánh đạo có bốn chúng gọi là thanh tịnh, giải thoát, hiền thánh tăng. Bốn chúng đi xuống gọi là phiền trược, nhiễm ô, nghiệp chướng tăng. Đối với nghiệp chướng tăng, về tâm thì có tâm tham lam và chấp trước. Họ chấp trước từ cuộc sống vật chất cho đến hình thức tu, tức bị vướng mắc trong những phạm trù cố định. Nhưng chúng ta đều biết Đức Phật dạy không có pháp nào cố định dẫn đến vô thượng bồ đề. Vì vậy, chúng ta chấp pháp nào cũng sẽ bị lạc vào đường tà và bắt đầu đi xuống. Vì tham lam chấp trước, nên càng đi càng thấy mờ mịt, chán nản, mệt mỏi. Tia sáng cuối đường hầm không hiện ra, niềm hy vọng bị tắt mất. Lúc ấy, ở trong tăng chúng, nhưng không còn tư cách người tu, không được kính trọng, thì ta lại càng phiền muộn hơn. Tuy nhiên, thử nghĩ trên bước đường tu, huệ không sanh, đức không có, mà muốn bằng với thanh tịnh tỳ kheo, sao được? Theo tôi không phải hiền, không làm bạn, không phải thánh, không tôn thờ. Thánh là biểu tượng soi đường cho chúng ta, thường được gọi là tổ. Hiền góp ý cho chúng ta là thầy. Thầy và tổ rất quan trọng, là đối tượng mà chúng ta tôn thờ. Còn người làm chúng ta phiền não, khó chịu, bận lòng suy nghĩ thì nên tránh. Khi đã phân định rõ nghiệp ta và người, chúng ta theo con đường hiền thánh và tránh xa đường sa đọa. Có thể nói, con đường hiền thánh thì quá mới mẻ đối với chúng ta. trong khi con đường tội lỗi đi xuống, chúng ta lại quá quen thuộc. Chính vì vậy, Tổ Quy Sơn dạy, vọng tình dị tục, chí đạo nan văn. Người nghe được Pháp Phật và sửa đổi việc làm để đi lên thì thật khó có. Vì nhiều đời chúng ta ở trong sanh tử nên quá quen thuộc với những thứ xấu ác. Trong khi con đường đi lên của hiền thánh thì quá mới lạ nên khó thâm nhập. Tôi mới xuất gia ý thức ngay căn bản này. Từ đó nỗ lực điều chỉnh những thói quen không tốt đã có từ trước, cắt bỏ chúng và làm quen với những suy tư, việc làm của hiền thánh. Theo tôi, đó là tu thiền, không phải chỉ ngồi yên mới là thiền. Nhận lầm ý này, dụng công tu nhiều nhưng không đạt kết quả, thường bị tổ quở là sống ngồi, chết nằm hoặc củi mục, than nguội. Quan trọng của việc tu hành là nhận được yếu lý của giáo pháp. Thiền tông gọi là ngộ. Tu cách nào cũng được, nhưng phải ngộ được thiên cơ, tức hoạt động của trạng thái tâm thanh tịnh, biết được định luật chi phối của tự nhiên. Không biết mà sống đối kháng với quy luật này thì bị tiêu diệt hoặc dẫn đến thân bệnh, tâm phiền não. Tôi khuyên quý vị nên cân nhắc pháp tu, đừng để thân bệnh, tâm bệnh sanh ra. Và cuối cùng, ta làm sao điều khiển được cuộc sống của chính mình, vượt ra ngoài sống chết. Hễ có sanh thân tứ đại thì phải có chết, nhưng sống chết không chi phối được ta. Các vị ngộ đạo đều đạt được thành quả này. Sanh hay chết, họ đều biết trước và chủ động việc này. Điển hình như Tuệ Trung Thượng Sĩ trước khi tịch. Ngài còn gọi mọi người đến để dạy bảo và báo cho biết sẽ chết. Khi nhắm mắt lìa bỏ xác thân, có người khóc thì Ngài lại ngồi lên dạy tiếp rồi sau đó chết. Hoặc trong cuộc sống hiện tại có Bồ Tát Quảng Đức chuẩn bị cái chết thật tuyệt đẹp. Trong suốt 49 năm, Ngài trì kinh Pháp Hoa và xây dựng được 31 ngôi chùa. Khi thấy mọi việc hóa độ đã hoàn mãn, với tâm hồn từ bi, thanh thản, Ngài tự thiêu, lấy cái chết làm tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ lầm lỗi. Đó là con đường đi lên của hiền thánh. Đối với người xuất gia, có 4 cấp bậc đi lên của nhị thừa, tối thiểu là hàng dự lưu mới được công nhận là đệ tử Phật. Theo tôi, quả vị dự lưu được vào dòng thánh có thể hiểu theo thực tế ngày nay là trước tiên phải được tăng đoàn, luật pháp và quần chúng công nhận. Trên bước đường tu, tôi cố gắng tranh thủ cho được sự đồng tình của 3 nhóm này. Thật vậy, Đức Phật dạy chư tăng hoan hỷ là Phật hoan hỷ. Nhận chân ý này, tôi làm sao cho quý tăng ni Bắc Tông, Nam Tông và Khất Sĩ đều hoan hỷ với tôi. Nỗ lực tu của chúng ta là như vậy. Nhưng muốn được chúng tăng công nhận, tôn trọng, chúng ta phải lo chuyện chung, quên việc riêng, thể hiện tinh thần phục vụ cao độ trong mọi sinh hoạt. Điều này dễ thấy. Thầy nào được việc cho chùa, cho chúng, chắc chắn được thương mến quý trọng. Trái lại, đòi hỏi nhiều quyền lợi, từ chối công tác hay tệ hơn nữa. Lấy cái chung làm lợi riêng, không thể tồn tại lâu dài trong đạo. Tuy nhiên, muốn gánh vác việc của đại chúng, đòi hỏi ta phải có sức khỏe tốt. Từ đó, việc tu của ta là rèn luyện cơ thể tốt để làm việc không biết mệt mỏi. Chư tăng mới thương kính. Có sức khỏe tốt, phục vụ hữu ích cho đại chúng, chiếm được cảm tình của mọi người là ta đã sử dụng được một phần phương tiện mang đến cho ta sự yên tâm tu học. Kế tiếp, thế giới người tu không phải dừng lại ở đây. Giữa ta và Bồ Tát, Thánh Hiền, Phật có sự ngăn cách bởi ngũ uẩn thân. Điều quan trọng của tăng ni Phật tử trong mùa an cư nên cùng một lượt phá vỡ ngũ uẩn ngăn che để tạo thành tịch quan chân cảnh ở bản thể. Không phải chỉ có hình thức kiết giới an cư. Muốn đập vỡ vỏ ngũ uẩn, ta phải đánh thức chân linh. Chân linh của chúng ta từ khi vào thai mẹ cho đến lúc thành Phật là Như Lai tại triền, luôn bị phiền não hoặc trần sa hoặc và vô minh hoặc bao vây. Từ đó, nó làm cho ta và Phật hay ta và bản thể cách xa, nên ta luôn sống với thế giới hiện tượng khổ đau sanh diệt. Từ thế giới nhị nguyên sanh diệt đi vào bản thể sự vật hay thế giới nhất nguyên được ngăn cách bằng thập triền, thập sử, gọi chung là lớp vỏ phiền não. Đập vỡ lớp vỏ phiền não này, tức diệt trừ được khổ đau của nội tâm, chúng ta còn phải đối phó với trần sa hoặc là ngoại giới, vô minh hoặc là nhận thức sai lầm. Thí dụ có thầy nhờ tôi chỉ cách tu, nhưng khi tôi bằng chân tình vạch ra lỗi lầm của họ, thì họ lại tự ái, nổi sân, tưởng tượng rằng mình khi dễ họ. Từ vô minh hoặc này khởi lên phiền não hoặc, nên chúng sanh ở trong sanh tử cách xa Phật quá nhiều, thì càng khó quay trở về với Phật. Nói cách khác, tâm sanh ra vạn pháp và vạn pháp ràng buộc tác động cho tâm ta đau khổ. Nhận ra được ý này để thoát khỏi sự chi phối ấy, bằng không thì lọt vào vòng mê sanh tử. Đối với người xuất gia, phải thẳng tay trừng trị 10 tánh xấu ác ràng buộc ta trong sanh tử, tức thập triền. Và bước thứ hai, những tánh xấu sai khiến làm cho ta trở thành nô lệ của nó, nhưng ta không biết, tức thập sử. Không thoát ly được nó, ta có lỗi lớn với Phật, với Thầy, Tổ. Tôi nhắc nhở Tăng Ni dùng ngọn lửa Phật Pháp để đốt cháy sạch phiền não mê hoặc. Từ đó, ta cậy được một vết nứt cho ánh sáng chân lý rọi vào lòng ta. Chúng ta đừng chống phá phiền não, đừng ăn thua đủ với nó. Nói cách khác, ta vẫn chấp nhận cho nó tồn tại, nhưng không bận tâm đến nó. Hãy để cho phiền não ngủ yên, thì chân tánh bắt đầu hoạt động. Quan trọng là ta phải có ý chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, có định hướng đi lên. Nếu không như vậy, thì ta sẽ bị phiền não bao vây vì chúng nó quá mạnh. Phát bồ đề tâm rồi, không có lỗi phải gì nữa. Đối với tôi, ở đây tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh, là giả tạm, tranh cãi đến chết cũng chẳng được gì. Người tu tiểu thừa quán không như vậy, nên không quan tâm thì phiền não cũng không tác động họ được. Tu đại thừa quán sát như vậy, nhưng tiến thêm bước thứ hai là biến phiền não thành phương tiện hành Bồ Tát Đạo. Nhờ có người nói xấu, gây khó khăn, ta mới có cơ hội chứng tỏ ta là người tốt. Ý này thường được diễn tả là vô ma khảo bất thành đại đạo. Bồ Tát Duy Ma Cật chọn ác ma làm bạn cũng nói lên tinh thần dung hóa theo đại thừa. Trên bước đường tu, buồn vui, thương ghét không khởi dậy trong lòng, thì ta nhìn đời chính xác, tức chân tánh bắt đầu thức dậy. Nhưng nếu chân tánh ngủ mê, phiền não thức dậy, thì thấy tốt thành xấu hay xấu thành tốt. Hai pháp này luôn tác động qua lại, mà Phật thường dạy là mặt trời mọc, bóng tối tự tan. Đối với Tăng Ni Khất Sĩ, tôn thờ Tổ sư Minh Đăng Quang, cần ghi nhớ rằng Ngài lấy pháp giải thoát làm chính, tạo cơ sở vật chất càng lớn, càng bị ràng buộc sâu nặng. Gót tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, cảnh ta bà đâu chẳng phải nhà ta. Vững một lòng tu niệm đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Mong rằng trong mùa an cư, quý tăng ni tiến tu đạo hạnh, cõi lòng thường thanh tịnh, luôn sống với thế giới chân thiện mỹ của chư Phật mười phương. Đó là hành trang vô giá để chúng ta tiếp tục bước chân hoằng hóa độ sanh sau mùa an cư, và cũng là phẩm vật quý báu nhất chúng ta dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát trong Pháp giới. Bài giảng tại Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm và Tịnh Xá Ngọc Phương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 1999.